bạch thầy, con xin câu hỏi là lạy Phật diệt tội như thế nào? Vì con có cháu kêu lên lạy Phật thì con cháu con lên cứ cuốc rồi đi xuống. Con có giải thích mà con cháu con nó không có hiểu, thì con cũng muốn xin thầy giải thích cho con là lạy Phật như thế nào để mà cho có một cái cách lạy cung kính và để diệt tất cả những tội lỗi trong cuộc sống.
Câu hỏi được đặt ra là về lạy Phật á, diệt tội có đúng hay không, và làm thế nào để đạt được kết quả đó. Thực tế đó, lạy Phật mà cầu diệt tội là mê tín, vì lạy Phật đó thì giúp cho chúng ta đó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với sự khai đạo mở chân lý của Đức Phật một cách không giữ tác quyền thôi. Và trên nền tảng đó đó, chúng ta mới cam kết học những lời dạy cao quý của Đức Phật và ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn. Trẻ em sanh ở phương Tây đó, nó được giáo dục bằng phương pháp khoa học, cho nên dạy con bằng những phương pháp tín ngưỡng đó sẽ không thể khuyến tấn các cháu đi theo đạo Phật được. Cho nên dầu có tôn trọng cha mẹ làm vài ba lần là các cháu chán không muốn đi chùa nữa. Chúng ta nên hướng dẫn các cháu cần phải lạy Phật. Mình cứ nói nôm na đó, Phật đây là ông cố của cha mẹ, ông cố nhiều đời. Cho nên lạy Phật đó là lạy ông bà tổ tiên của mình. Tại vì nếu Phật còn sống á, đến năm 2015 á, Đức Phật đã có 2639 năm tuổi thọ rồi. Cho nên là đáng để chúng ta tôn thờ. Thứ hai đó, Đức Phật là nhà minh triết vĩ đại nhất trong các nhà minh triết, cho nên được làm đệ tử của Ngài và bày tỏ lòng tôn kính dành cho Ngài đó là diễm phúc cho chúng ta. Thứ ba đó, lạy Phật là một phương pháp tập thể dục. Vào những ngày tuyết xê lạnh cống đó, ra ngoài đường tập thể dục không tiện, ở nhà lạy Phật trung bình 50 lạy đó là cơ hội vận động toàn thân. Nếu phối hợp hơi thở, chánh niệm và khí công đó, thì chúng ta có thể trị được rất nhiều cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Và điều đó đó các cháu ở phương Tây này rất thích, bởi vì ở phương Tây đó là ít vận động do cái khí hậu nó không có thuận lợi về mùa đông, ít tốt mồ hôi. Thứ tư đó, lại Phật là một cách để chúng ta tĩnh tâm, mà tĩnh tâm đấy là áp dụng theo phương pháp y khoa, là hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, buông hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh, chỉ tập trung vào cái động tác hơi thở lại mà thôi, thì đó mọi căng thẳng nó được rũ bỏ, sức khỏe được tăng trưởng, tâm nó được an tịnh. Và lại Phật cũng là cái cách để chúng ta tâm sự với Đức Phật về những lỗi lầm, và bao gồm luật pháp và dân sự mà chúng ta đã lỡ gây tạo, cố ý hay là vô tình. Nhờ đó chúng ta cam kết với Đức Phật rằng là sẽ không tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Ít nhất mình phải nói được những giá trị cho các cháu nghe, thì các cháu sẽ tự động thích lại Phật thôi. Còn cho rằng đó, lại Phật diệt tội là mê tín. Và lời dạy này nó phát xuất từ một vị hòa thượng người Đài Loan. Trong cái chủ trương á, lại Phật một lại tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Đây là những lời dạy mang tính khích lệ thôi, chứ không có giá trị chân lý và nhân quả trong đạo. Mà khích lệ đó thì dễ dẫn đến mê tín, vì nó dụ dỗ người khác đến với đạo Phật nhanh. Chứ có lại một lại mà tội diệt hà sa, niệm một câu phước bao nhiêu lượng, thì trên đời này không còn tu đầy nữa. Vì lại Phật, niệm Phật là quá dễ, có khó gì đâu. Không còn đau khổ nữa, không còn nghiệp xấu nữa, không còn phàm phu nữa. Nếu như thế thì Đức Phật chẳng cần phải đi giảng kinh thuyết pháp 45 năm làm gì cho mệt. Cho nên lại Phật chỉ có những giá trị như vừa nêu thôi. Còn muốn diệt tội đó thì phải gieo nghiệp thiện. Rất nhiều người giàu có đó nghĩ rằng là tôi chưa từng làm việc ác, cho nên tôi không cần làm Phật tử, tôi không cần đi chùa. Đó là một nhận thức ngộ nhận. Chưa từng làm việc ác thì chẳng có một phúc báo nào hết đó. Chưa từng làm việc ác thì may mắn không bị luật pháp trừng phạt vào trong tù đày, thế thôi. Còn muốn sống hạnh phúc đó, thì ngoài không làm ác, chúng ta phải làm các việc thiện. Và khi làm việc thiện rồi mà muốn hạnh phúc nữa đó, phải làm chủ được tâm qua ba phương diện: làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức. Thì những người giàu mà chưa từng làm ác á, chỉ mới đạt được vế thứ nhất thôi. Còn 2/3 còn lại vốn là cho người trở nên có giá trị hơn, văn hóa hơn, đạo đức hơn, ý nghĩa hơn đó, thì hầu như là họ chưa chạm đến được. Do đó đó, chúng ta đừng nên dựa dẫm vào những câu nói của các thầy, các sư cô giàu ở nước nào mang tính khích lệ, vì khích lệ là không có sự thật ở trong nhiều tình huống. Và có rất nhiều lời khích lệ nó mang tính là cương điệu. Chẳng hạn như cái lời tán dương kinh Pháp Hoa của một vị tu sĩ Trung Quốc á, viết á, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọng diệu pháp dài ba hàng. Tức là người nào có tạo tội đó như là núi, chỉ cần đọc dài hàng kinh diệu pháp liên quan là tội hết. Cái đó là cái cách dụ dỗ cho người ta siêng đọc kinh Pháp Hoa đối với những người truyền bá Pháp Hoa Tông, thế thôi. Đọc kinh đó thì tội vẫn còn y nguyên, cho đến lúc nào đó mình gieo nghiệp thiện đối lập với cái nghiệp tội mà mình đã từng có thì tội mới hết. Còn đọc kinh thì mở mang trí tuệ nếu chúng ta hiểu và nghiền ngẫm kinh. Còn đọc âm Hán Việt đối với người Việt Nam là giống như quê vốn luôn. Giống như mình là người Việt Nam mà đi nghe cái tiếng Somali, dân Somali mà nghe cái tiếng Trung Quốc, dân Trung Quốc mà nghe tiếng Pháp, nếu không có học là quê luôn, không biết gì hết. Rồi lúc đó gặp nhau chỉ chia động từ tu quơ là hiểu được, còn nói là không hiểu được. Nói tóm lại đó, việc mà các bậc cha mẹ dẫn dắt con em thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên ngoài nước Việt Nam đó, thì chúng ta cần phải lưu ý một số điều như sau. Điều 1 đó, tại nhà chúng ta đề cao cái chữ hiếu, để cho con em mình buộc phải nói tiếng Việt với cha mẹ, dầu cha mẹ rất giỏi tiếng bản địa bao gồm Anh, Pháp, Đức hay một phương ngữ nào đó, nhưng mà mình không nói với nhau bằng những thứ đó, ở nhà chỉ nói với nhau bằng tiếng Việt thôi. Như vậy ít nhất một ngày chúng ta có 2-3 tiếng đồng hồ để giúp cho con em không quên tiếng Việt. Biết được một ngôn ngữ thì có giá trị bằng 2 người. Nếu con em chúng ta học theo giáo dục châu Âu, trung bình là biết 3 ngôn ngữ từ năm lớp 3, có những nơi đã áp dụng từ năm lớp 1, thì sau này giá trị của nó về giao tế sẽ thuận lợi hơn thế hệ cha mẹ. Anh, xin lỗi, Mỹ, Canada, Úc không được như thế, vì nó không có chương trình giáo dục tương tự. Điều 2, nên mở một kênh truyền hình, một đài radio hoặc là những cái chương trình Phật pháp mà cái giọng là giọng chuẩn, để cho bản thân chúng ta và con em á, những người đang sống ở quốc gia ngoài Việt Nam đó, tiếp tục hiểu sâu về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán. Điều 3, hướng dẫn con em mình bằng phương pháp có tính khoa học, mà dựa vào cái sự hiểu biết của nó được học ở tại trường lớp á, nó cảm thấy được thuyết phục thì nó mới theo. Còn mà không đó, đứa tới nào tới gì lắm á, thì nó nghe nhưng không kháng cự, nhưng mà làm theo thì chắc chắn không. Cho nên cha mẹ đó phải hiểu cái văn hóa ở nơi mình đang sống, phải biết cái ngôn ngữ đó để mới có thể giải thích cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, những cái giống nhau giữa hai nền văn hóa, thì chúng ta mới dẫn dắt con em của mình học được những cái hay và không bỏ cái gốc. Điều 4, phối hợp với các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì mở lớp đào tạo tiếng Việt. Và tại chùa đó, khi các cháu nó đến đó, thì cùng một giờ đó thôi, cha mẹ thì ở trên chánh điện để tụng kinh, nghe thuyết giảng, tu tập. Các cháu thì ở dưới sân học tiếng Việt, học võ thuật. Các cháu nào ở đâu cũng thích võ thuật. Nếu chúng ta thuê được một võ sư, lấy giá phải chăng, dạy miễn phí cho các cháu, thì các cháu sẽ rất khỏe và rất thích. Hiện nay đó, các nước Đông Âu nơi có cộng đồng người Việt Nam hợp tác lao động đó, giữ cái truyền thống võ thuật Việt Nam này rất tốt. Còn các nước Tây Âu đó, phần lớn đó, là bà con Việt Nam mình đó, là đi làm công chức, cho nên ít có tập hợp cộng đồng ngoài việc là đến chùa đó. Còn người tại gia mà không phải là Phật tử đó, thì họ có những cái hội đoàn để mua vui vào những ngày cuối tuần, nhưng mà ít nhấn mạnh đến vấn đề võ thuật lắm. Cho nên nhà chùa nào mà có đào tạo võ thuật miễn phí cho các cháu thì các cháu nó sẽ đến đọc. Rồi các bậc mà biết ngôn ngữ gốc là tiếng Việt và ngôn ngữ mới, vừa dạy cho các cháu tiếng Việt và diễn dịch lại bằng cái ngôn ngữ mới, thì các cháu sẽ cảm thấy hứng thú mà đi. Điều thứ năm là nghi thức tập tụng ấy, thì nên có hai ngôn ngữ dành cho người Việt Nam mà phần lớn là từ U50 trở lên ấy, thì chúng ta sử dụng tiếng Việt cho nó gần gũi. Dành cho các cháu thế hệ mộc sinh và người bản địa, chúng ta dùng ngôn ngữ bản địa, chứ là phải có một cái nghi thức khác. Hiện nay làng Mai đó là mô hình điểm mẫu, có nghi thức tụng niệm bằng tiếng Pháp, nghi thức tụng niệm bằng tiếng Anh, nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt. Và gần đây đó, Viện Phật học ứng dụng châu Âu thì có nghi thức tụng niệm bằng tiếng Đức. Để vậy dân bản địa đó, người ta trải nghiệm hiểu được thì người ta mới cảm thấy thích thú. Thích thú đó thì dầu cho là thiếu thời gian đi, họ vẫn gọi là thu xếp để đến tham dự thôi. Hiện nay đó thì phần lớn các chùa Việt Nam ở hải ngoại đó là chưa làm được phương diện này. Một số chùa đang đi điểm mẫu, cần phải tiếp tục phát huy để tham khảo cho các cái ngôi chùa khác. Từ cuối cùng, thỉnh thoảng chúng ta nên khích lệ con cháu của mình ở châu Âu tham dự khóa tu học Phật Pháp ở châu Âu. Năm nay nghe nói là khoảng ngày 27 tháng 7, 2015. Số lượng tham dự là trên 1.000 người. Mỗi một năm tổ chức ở một quốc gia. Vì khi tham dự như vậy, các cháu nó sẽ có cơ hội đó là có bạn mới ở các quốc gia mới, nó được đi một quốc gia mới vui vẻ hơn, là được học Phật Pháp, được học tiếng Việt, người lớn thì được tu học, là cả thế hệ lớn, thế hệ trẻ đều được lệ lạc giống như nhau ha. Ở bên Úc đó, thì mỗi năm cũng có khóa tu học Úc Châu. Ở Mỹ đó thì có nhiều chùa nhưng mà chưa có một cái khóa tu học chung. Còn ở Việt Nam đó thì rất nhiều chùa tổ chức khóa tu học mùa hè để cho các cháu đến. Và do vậy đó, cái chất lượng Phật Pháp đó, thấm nhuần vào các cháu, nó góp phần làm cho chất lượng cuộc sống của các cháu được tốt hơn. Thụy Sĩ là nước đứng đầu về chất lượng cuộc sống. Nhưng mà nếu như mà mình biết được Phật Pháp đó, thì chất lượng cuộc sống đó nó còn cao hơn nữa. Đó là điều chắc chắn thôi. Thì đây là một số điều mà các bậc phụ huynh nên nhớ. Chứ mình hướng dẫn con em chỉ bằng con đường tín ngưỡng mà vốn nó không phải của đạo Phật thì nó không thích hợp được. Không thích hợp thì con cháu là lúc mà kháng cự, chúng ta tưởng là các cháu bất hiếu, mà các cháu vì nó không cảm thấy được thuyết phục, mà không thuyết phục là không theo. Cho nên chúng tôi khuyên đó là các vị Phật tử nên trở về với hình thái đạo Phật gốc ấy. Những lời dạy của Đức Phật nó rất là gần gũi với cuộc sống thực tiễn. Còn đạo Phật đại thừa đó, nó cao siêu hơn, và nó là cái phần nâng cao thôi. Còn cái nền mình không có thì nâng cao này nó sẽ dễ bị sụp lắm. Thì khi hiểu được đạo Phật gốc, rồi hiểu thêm được triết lý đạo Phật đại thừa đó, thì chúng ta sẽ nâng cao cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Xin đi câu hỏi khác.